Tri Kỷ Quán tại Arlington đã mở cửa trở lại để chào đón quý khách. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, kính mời quý vị đến Tri Kỷ Quán vào tối ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 9, có chương trình văn nghệ với ca sĩ Hồ Thái Ngọc, chương trình bốc thăm trúng thưởng thật vui với giải nhất một chai rượu Martin 1738, giải nhì 2 thùng bia Miller Lite, giải ba 1 thùng bia. Tri Kỷ Quán mở cửa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ đêm, tiếp viên vui trẻ đẹp, mỗi 2 tuần có văn nghệ với ca sĩ địa phương và One Man Band. Tri Kỷ có TV màn hình lớn để quý khách theo dõi các trận football hấp dẫn, đặc biệt quý khách được tặng món khai vị. Nhà hàng Tri Kỷ tại số 1010 East Pioneer Parkway, thành phố Arlington đang cần tuyển nhân viên trẻ đẹp lương cao. Xin gọi chị Hồng 682-234-6672, 682-234-6672, và xin đừng quên đến với Tri Kỷ Quán vào tối thứ Bảy, ngày 27 tháng 9, có chương trình văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng thật vui. Tri Kỷ Quán xin kính mời.
Chúng tôi có một shopping center mới rộng hơn 12.000 square feet, nay chỉ còn trống 3.000 square feet ngay góc building đường Matlock và Eden, thành phố Arlington. Ưu tiên cho việc mở các văn phòng y tế như bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ nha khoa, v.v. sẽ đặc biệt miễn phí tiền rent trong một năm. Mọi chi tiết về thủ tục thuê mướn xin liên lạc văn phòng Quan Hưng của Citywide Property
214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chúng tôi còn có dịch vụ quản lý nhà cho mướn, tìm người mướn nhà, kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm. Văn phòng tại Arlington và Richardson.
Nails, cơ hội không thể bỏ qua. SNS bột nhúng là một sản phẩm có 102, rất tinh vi đa dạng, có lợi cho chủ, cho thợ, cho khách. Đã thành công vượt bậc, có rất nhiều tiệm và thợ đang tăng thêm thu nhập về sản phẩm này. Đáp lại lời yêu cầu của quý chủ tiệm và thợ nail, Salon Pro Nail Supply tại Grand Paris đã mời hãng SNS bột nhúng trở lại. Show do anh Châu và chị Hiền đảm trách sẽ cho quý vị thấy từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Xin mời quý vị đến với show bột nhúng SNS tại Salon Pro Nail Supply từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều ngày Chủ nhật và thứ Hai, 21 và 22 tháng 9. Sự thành công của quý vị là sự thành công của chúng tôi. Có rất nhiều mặt hàng on sale trong ngày show. SPS Nail là Salon Pro Nail Supply tại 1801 South Gray Southwest Parkway, Grand Prairie, 972-623-3500, 972-623-3500. Xin kính mời.
Quý vị đang muốn mượn loan mua nhà, muốn tài trợ hoặc tái tài trợ cho nhà mới hay nhà cũ mà không cần đặt tiền cọc nhiều, xin đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho anh Khải. Văn phòng Absolute Mortgage and Lending sẽ giúp quý vị làm loan nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần. Absolute Mortgage and Lending với NMLS number 478264. Văn phòng tại Dallas, số 4230 LBJ và văn phòng 2 trong building Asia Times Square 2, Grand Prairie. Ngoài ra còn có văn phòng tại Gretna, Louisiana. Điện thoại cho anh Khải 972-233-8800, 972-233-8800 hoặc 504-237-5291.
Trân trọng giới thiệu quý vị chương trình đài nhạc hội và tiệc giả vũ với chủ đề Góp vào bàn tay nhằm gây quỹ hội dòng nữ đa minh, diễn ra lúc 7 giờ tối Chủ nhật ngày 28 tháng 9 tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô, với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Đa Nguyên, Hồ Lệ Thu, Hồ Đắc Tâm, Uyên Vi, Anh Vũ, MC Giáng Ngọc, MC Trường Sơn, ca nhạc sĩ Linh Mục Tiến Linh. Vé đồng hàng 40 đồng, bàn bảo trợ 1.000 đồng, VIP 600 đồng, đang bán tại Bánh Cuốn Thăng Long Garland. Mời chi tiết xin gọi Trường Sơn 972-750-0903, 750-0903, website trườngsonmusic.com. Chương trình đài nhạc hội gây quỹ cho hội dòng nữ đa minh tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô Chủ nhật ngày 28 tháng 9. Kính mong quý vị ủng hộ.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng. Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay. Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Sale sale nhân Tết Trung Thu tại nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi. Mời quý khách ngay bây giờ tới nhà thuốc Mậu Phước Đường uống free BioMR2 gạo lứt, mua 4 chai lớn tặng 4 chai nhỏ, tặng thêm 1 chai hà thủ ô đen tóc và mọc tóc, sụn cá mập mua 5 chai tặng 1 chai. Xà bông vegan on sale giá là 50 đồng. Một bộ có tặng thêm hộp kem trị mụn và nám. Mua 2 hộp yến 4 ounce tặng 1 ounce. Mua yến 8 ounce tặng 2 sản phẩm trị giá 150 đồng. Rượu thuốc, tứ quý bình an, bổ thận, thông kinh mạch, giúp giảm đau nhức chân tay, tê chân tay, đau lưng mỏi gối, ngủ ngon. Mua một bình, tặng một chai đông trùng hạ thảo. Ginseng Berry giảm giá 45 đồng và tặng gift 70 đồng. Tiệm có bán nước mát uống giải độc, mát gan. Số lượng có hạn, nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi, xin kính mời.
Văn phòng bảo hiểm Allstate Vina tại Garland cần tuyển nhân viên văn phòng có kinh nghiệm làm việc tại office, có kỹ năng service cho khách hàng, thành thạo máy vi tính, biết tiếng Anh. Xin gọi điện thoại cho Diễm. Văn phòng bảo hiểm Allstate Vina đối diện chợ Trường Nguyên, điện thoại 972-272-8462, 272-8462.
Đại nhạc hội danh hài rất hấp dẫn đang chờ đón quý vị với những danh hài bậc nhất Việt Nam và hải ngoại như Trấn Thành, Minh Nhí, Việt Hương, Hoài Tâm, Lê Tính, Quang Minh, Hồng Đào, Kiều Oanh, Hoàng Nhất, ca sĩ Quang Lê, Hà Ngọc Nhung. Với tài dẫn dắt thông minh dí dỏm của siêu sao MC Trấn Thành, chắc chắn đại nhạc hội danh hài sẽ vô cùng vui vẻ, thú vị. Diễn ra một suất duy nhất lúc 6:30 chiều Chủ nhật 21 tháng 9 năm 2014 tại Asman Center Performing Arts, số 2351 Performing Drive, thành phố Richardson. Vé đồng hạng 35 đồng, VIP 100 đồng, 75 đồng, hạng nhất 50 đồng. Bán tại Mỹ Linh Music, Pacific Pure Water, OBC Nail Supply, V Collection, Sài Gòn Music.
Lưu ý vé không bán tại cửa.
Chương trình được bảo trợ bởi Regal Nail Salon System, Alpha Nail Supply, Nha Khoa Beyond Dental, XO Photography,
Nhau Cừu Maxi,
Pacific Pure Water and Number One Gift Shop. Mọi chi tiết xin gọi 469-463-0606, 469-463-0606.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ăn mừng Tết Trung Thu cùng với SBTN trên AT&T Uverse. SBTN là tiếng nói của người Việt miền Bắc Mỹ với những chương trình tin tức sống động hàng ngày, chương trình âm nhạc và giải trí đa dạng, cũng như những chương trình tâm tình của những nhân vật nổi tiếng. Tất cả đều bắt nguồn từ viễn ảnh của người Mỹ gốc Việt. Bắt AT&T Uverse chỉ 29 đồng mỗi tháng cho 6 tháng. Bắt thêm đài SBTN 15 đồng một tháng, hoặc bao gồm với gói TVVN với TVB chỉ có 20 đồng một tháng. Hãy gọi AT&T số 1800-ATT-2020 hoặc 1-800-288-2020. Có những giá hàng tùy vùng và hạn chế dịch vụ dành cho các dịch vụ của Uverse. Gọi hay vào trang nhà AT&T Uverse Digital TV High Speed Internet and Voice để biết có hợp lệ hay không. 29 đồng cho U-Family TV đối với khách hàng mới. Sau 6 tháng, giá căn bản được áp dụng trừ phi khách hàng bỏ hợp đồng. Có thể thêm các lệ phí khác. Chương trình khuyến mại hết hạn ngày 11 tháng 9 năm 2014. Sài Gòn Radio.
Kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ đài Sài Gòn .com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Và hôm nay thì chúng tôi đang với đường dây với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Ta Tỉnh Đốn, và chúng tôi là Dương Phục từ San Francisco, California, và từ Dallas với Quang Hưng. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chào anh Quang Hưng ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng, và kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục cùng với là quý thính giả. Hôm nay bác sĩ Nguyễn Quốc Quân biết không là nghe giọng của anh Dương Phục thấy cái âm thanh nó hơi là lạ. Anh Dương Phục hôm nay không có phải ở Houston đâu, thưa bác sĩ Nguyễn Quân ạ.
Vâng. Thưa anh, anh Viễn Du, nghĩa là Tây Du.
Vâng, không biết là thời tiết trên Hoa Tỉnh Đốn hôm nay như thế nào, nhưng ở San Francisco thì mặc dù là mùa hè, nhưng mà buổi sáng sớm bây giờ thì mới có 6 rưỡi thôi, là giờ bên California, San Francisco thành đã hơi lạnh lạnh một chút. Thì bên ông Hoa Thành Đốn và Đà Lạt thời tiết như thế nào hôm nay ạ?
Dạ thưa anh, thì ở Washington DC thì vị này cũng khí hậu cũng rất tốt, nghĩa là không có nóng quá và nghĩa là trời trong xanh, rồi tôi thấy rằng là không khí trong lành mọi chuyện, và nghĩa là cái không khí cái thời tiết này rất là tốt cho anh.
Dạ.
Có lẽ mình sắp sửa đi vào thu rồi, nghĩa nó tốt lắm.
Vâng, thu thì chắc chắn là sẽ đến rồi đó, thưa bác Trương Quốc Quân với là anh Dương Phục ở bên Dallas cũng vậy. Mấy ngày hôm nay không có mặt của anh Dương Phục bên Houston ở bên Texas này, thời tiết bắt đầu thay đổi, hình như là nó cũng đang chờ đón anh Dương Phục trở về. Nhưng mà thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân, như thế này là cái không khí ở bên Hoa thì đốn chắc bây giờ cũng nóng đúng phải không ạ? Nó đầy những cái không khí của chiến tranh sau khi mà Tổng thống Barack Obama tuyên bố là sẽ chống lại cái nhóm khủng bố ISIS ở bác sĩ Ngô Quân hả?
Vâng, thưa anh, ông Tổng thống mới đọc cái bài diễn văn tối thứ tư đó, thì ông ấy nói cũng đưa ra một số những cái chương trình để mà chống lại cái tổ chức Hồi giáo cực đoan ISIS. Vâng, thưa anh, nhưng mà cái sự phản ứng của các cái giới truyền thông cũng như là của bên phía Đảng Cộng Hòa xem chừng có vẻ cũng không có thuận lợi gì lắm cho đối với lại cái chương trình của ông Obama. Và nhiều người đặt vấn đề là có lẽ là sẽ nước Mỹ sẽ lại dính vào một cái cuộc chiến lâu dài ở Trung Đông. Thưa anh.
Vâng, đó là cái mối lo chung của toàn quốc nhân dịp ngày hôm qua là cái ngày kỷ niệm 13 năm cái vụ khủng bố 911, thì chúng tôi đang đọc cái tờ San Francisco ở đây thì cũng đưa lên trang nhất những cái hình ảnh, có lẽ là cái nhiều thành phố khác mà riêng San Francisco cũng làm cái buổi lễ tưởng niệm đọc tên những người chết trong vụ 911 13 năm trước đây. Thế nhưng mà cái tờ báo này cũng đưa lên một cái sự lo ngại, như là bác sĩ Quân vừa nói, một lo ngại mới về cái nạn mà khủng bố của những cái nhóm mà Hồi giáo cực đoan, và lo ra rằng là cái cuộc khủng bố nó vẫn tiếp tục chứ không phải riêng gì cái cuộc chiến ở bên Iraq hay Syria hiện nay, và các thành phố đều có cái sự báo động là cái nạn khủng bố mà người ta rất lo ngại là 13 năm trước nay có thể bây giờ cũng lại trở lại để trở thành một mối đe dọa cho dân chúng Mỹ ngay ở trên đất Mỹ. Tuy nhiên ngày hôm nay đó thì muốn xin được hỏi bác sĩ Quân về một cái sự việc mà chính bác sĩ Quân cũng đã nêu lên trong một cái email gửi cho các bạn đồng nghiệp về truyền thông khắp nơi, cũng như là cảnh cáo báo động với lại cộng đồng người Việt ở khắp nơi về cái vụ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài VOA nối kết với lại Đài Phát Thanh ở Việt Nam của chính quyền Cộng sản Hà Nội như là một cái partner của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thì cái sự kiện này nó như thế nào thưa bác sĩ Quân ạ?
Vâng thưa anh, thì cách đây 2 ngày tôi có nhận được một cái email của một người bạn thông báo cho tôi biết rằng là đang có một cái sự điều đình mà gần như là đã xong, đã coi như là sắp sửa kết thúc. Đó là cái mà nó là theo anh ấy nghĩ thì nó là rất quan trọng đối với lại cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đối với lại các cái người Việt Nam đang khao khát tự do dân chủ ở trong nước, và cho tất cả những cái nhà tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền, nhất là những người đang tranh đấu cho cái quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do ngôn luận, rằng là cái sự kiện xảy ra là một số các cái viên chức thâm niên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phần Việt ngữ và Hội đồng các thống đốc về truyền thông Hoa Kỳ, tức là Broadcasting Board of Governors, đã điều đình với chính quyền độc tài Cộng sản Việt Nam để Đài Tiếng Nói Việt Nam, tức là Voice of Việt Nam VOV đó là đây là một cái tiếng nói mà gọi coi như là đại diện cho nhà cầm quyền Cộng sản độc tài Việt Nam, để mà cái đài VOV đó sẽ tiếp vận phát thành một chương trình mới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt tên là Welcome to America, tôi xin tạm dịch là chào mừng đến nước Mỹ, và sẽ được phát thanh mỗi ngày 15 phút. Và theo tin của thí giả Steve Peacock đăng trên tờ WND với nhan đề là Tổng thống Obama nói chuyện với Cộng sản Việt Nam để mà phát thanh một phần chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông ấy đặt ra câu hỏi là, ông ấy đặt ra cái tiêu đề là cựu thù sẽ tiếp tay phát thanh Welcome to America. Đấy. Và ông ấy cũng nêu lên một số những cái điều là cái nó có tính cách mà nó bất công và nó vi phạm cái hiến chương của đài VOA lúc mà được thành lập và được ban, không phải lúc được thành lập nhưng mà cái hiến chương đó được ban hành bởi Tổng thống Gerald Ford vào năm 1976. Thế thì tôi hỏi tiếp tới là cái câu chuyện nó như thế nào? Thì ông ấy giải thích như thế này, là cái sự thỏa thuận đó là nhà cầm quyền Cộng sản sẽ dùng cái đài VOV, tức là tiếng nói chính thức của Đảng và của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, để mà trực tiếp tiếp vận phát thanh cái chương trình của đài VOA phần Việt ngữ đến khắp các nơi trên nước Việt Nam, nhưng mà với điều kiện là không được quyền nói đến chính trị, các vấn đề chính trị không được đả động tới, và chỉ được giới thiệu trong cái chương trình này các vấn đề liên quan đến văn hóa, giải trí, khoa học, kỹ thuật, giáo dục vân vân. Bất cứ cái gì anh cũng nói được cả, nhưng mà trừ chính trị. Và thứ hai nữa, cái điều này mới là cái điều rất là nguy hại. Thỏa ước này cũng cho phép nhà cầm quyền Cộng sản duyệt và loại bỏ các cái chương trình mà họ cho là không phù hợp với luật lệ hiện hành ở Việt Nam. Thế thì ký giả Spikov có nêu lên là những nhượng bộ này như thế là đương nhiên thừa nhận cái quyền kiểm soát, kiểm duyệt của chính phủ Việt Nam đối với một chương trình chính thức của một cái đài mang tiếng là đại diện cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Đó là cái điểm thứ nhất. Và thứ hai nữa là để được Cộng sản chấp nhận cho phát thanh cái chương trình này ấy, thì đài tiếng nói Hoa Kỳ phải bỏ qua những đóng góp và phát biểu ý kiến của những người Mỹ gốc Việt và của những người chỉ trích chế độ Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Việt Nam. Và theo ông thì cái đó là một cái vi phạm cái hiến chương của đài tiếng nói Hoa Kỳ, vì rằng là theo đạo công luật 94/350 ban hành bởi Tổng thống Gerald Ford ngày 12 tháng 7 năm 1976, thì trong đó quy định rằng là tin tức phát đi từ đài tiếng nói Hoa Kỳ phải được đầy đủ, chính xác, vô tư, không bị kiểm duyệt. Và thứ hai nữa, đài phải đại diện cho mọi thành phần của nước Mỹ, chứ không thể đại diện cho một thành phần nào trong xã hội Hoa Kỳ. Như thế là cái việc mà loại bỏ ý kiến, loại bỏ sự đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt là vi phạm. Và ngoài ra thì đài còn cái trách nhiệm thứ ba nữa là phải trình bày và phổ biến chính sách của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ qua cái phương tiện truyền thông radio một cách rõ ràng và hữu hiệu. Và đài cũng phải phụ trách cái vấn đề thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các chính sách này. Đó là những cái điều mà khi họ thành lập, ông Gerald Ford đã ký một cái bản, cái là cái đạo công luật để mà quy định cái hiến chương của đài VOA. Thì tất cả những cái điều này đấy, sự thỏa hiệp này đấy, để mà tiếp vận, để mà tiếp tay phát thanh một chương trình của đài tiếng nói Hoa Kỳ đấy, là một sự vi phạm, theo cái ký giả Phi Cốc, là một sự vi phạm cái bản hiến chương của đài và cũng vi phạm cái luật lệ hiện hành của nước Mỹ. Vì theo ông thì luật lệ hiện hành của nước Mỹ đó là không bao giờ mà lại chấp thuận có cái chuyện mà kiểm duyệt tự do thông tin, kiểm duyệt tự do báo chí, cái đó là không bao giờ có. Đấy. Thì nhờ vì thế mà khi chúng tôi nhận được cái thư này ấy, thì chúng tôi cũng rất là lo lắng, và chúng tôi cũng có gửi đi tất cả để thông báo cho các nơi, nhất là các đại diện các cái truyền thông, trong đó có cả đài Sài Gòn Houston và đài Sài Gòn Dallas, và ngoài ra chúng tôi cũng gửi cho những cái đài truyền hình như SBTN, đài Việt Nam Mùng Hoa Tỉnh Đốn, cũng như là các báo chí hiện nay có trên đất Mỹ. Chúng tôi cũng gửi cái tin này về trong nước để anh em phổ biến trong cái giới, phổ biến tối đa để mà gây lên cái sự mà gọi là phản đối lớn mạnh, lớn lao đủ để mà nhà cầm quyền Mỹ phải ngừng cái chuyện mà thỏa hiệp một cách nghĩa là gọi là hy sinh trắng trợn cái quyền tự do báo chí và vi phạm những cái luật lệ của nước Mỹ thưa anh.
Vâng, thì chúng ta thấy đó là bác sĩ Ngô Quân cũng như là anh Dương Phục và quý thính giả cũng thấy là từ trước đến giờ đó là cái vấn đề truyền thông ở bên Việt Nam thì hầu hết đều là sở hữu của nhà nước Cộng sản Việt Nam. và là cái công cụ tuyên truyền cho chế độ. Nhưng mà mình phải công nhận như thế này là tất cả những cái hãng truyền thông lớn như là Đài Voa, Đài BBC phát về Việt Nam hay là Đài Á Châu Tự Do thì đều bị chặn hết. Và cái điều mà người ta thấy ở đây đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất là sợ về vấn đề sự thật. Khi mà Đài Voa mà muốn phát trên một cái làn sóng chính ở bên Việt Nam thì đó cũng là một cái điều lợi, là bởi vì như thế này là cái làn sóng VOA ở bên Việt Nam rất là mạnh và có rất là nhiều người nghe. Thành ra là khi mà có tiếng nói của Đài Voa ở trong cái làn sóng này, dù sao cũng là một cái điều lợi cho cái vấn đề mà tự do dân chủ. Bởi vì Đài Voa thì họ vẫn có một cái quan điểm từ cũng như là chủ trương của họ cũng từ xưa đến giờ là vẫn đi tìm về cái vấn đề dân chủ ở trong các quốc gia khác, thì cái điều này vẫn là một cái điều lợi, phải không thưa bác sĩ Ngô Quân? Mặc dù là có những cái thỏa thuận mà chúng ta thấy trái hẳn về cái quyền tự do về thông tin, thưa bác sĩ.
Không, thưa anh, thì tôi lại không đồng ý với anh về cái chuyện mà cái sự hiện diện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở Việt Nam trong cái hoàn cảnh như thế này nó sẽ làm lợi cho vấn đề tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền. Và thứ hai, nó cũng không có giúp cho cái mục tiêu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là đi tìm thêm số độc giả, số thính giả để mà nghe đài. Theo tôi thì sở dĩ mà người ta tìm nghe cái Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đó là vì họ muốn nghe những cái thông tin trung thực, không kiểm duyệt, đáng tin cậy, đầy đủ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mà đã có một cái tin, có cái danh tiếng, có một cái uy tín bao nhiêu năm để lại. Thành ra người ta tìm để nghe những cái đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà đặt trường hợp Đài VA chấp nhận để vào phát thanh ở Việt Nam và chịu tất cả những cái sự như là cho Đảng Cộng sản duyệt những cái bài nào được thì cho phát thanh, không ca tụng Đảng thì cho phát thanh, không ca tụng Đảng thì bỏ đi, hay là thông tin, những nguồn tin mà Đảng chỉ muốn cho biết một nửa thì cũng phải cắt đi. Tất cả những cái đó nó không có phản ảnh được cái, thứ nhất nó không phản ảnh được cái đường lối và cái chủ trương chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Cái thứ hai, nó đi ngược lại cái truyền thống cổ truyền của dân tộc Mỹ, tức là luôn luôn cổ võ và khuyến khích cho tự do dân chủ, nhất là cái quyền tự do báo chí để tứ quyền luôn luôn được đặt lên hàng đầu, thì cái trường hợp đó là không được tôn trọng. Cái thứ ba nữa, tôi thấy cái ảnh hiện tại nhất nó tạo một cái tiền lệ, và nó như thế này là tức là khi mà Đài VOA mà phát thanh ở Việt Nam và với những cái điều kiện như thế này thì thứ nhất là nhà quyền cầu cộng sản sẽ có thể nói với lại cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt phía bên này và nói với tất cả những anh em tranh đấu ở trong nước cũng như toàn dân Việt Nam là các anh đừng chống đối nữa, bây giờ đó chính quyền hoặc chính phủ Hoa Kỳ đã đi đôi với chúng tôi và họ cũng công nhận cái quyền kiểm duyệt báo chí của chúng tôi là đúng, họ đã cộng tác với chúng tôi, thì cái đó là một cái điều hết sức là tệ. Và anh nên nhớ rằng là với một cái đài như thế đó, thì tôi nghĩ đài VOA sẽ trở thành không trống thì chạy, trong một thời gian rất ngắn sẽ trở thành một cái đài gọi là đài của Đảng, đài nghe lệnh một chiều và không ai đi tìm nghe nữa, và nó làm hạ cái uy tín đã sẵn có bao nhiêu năm của đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, và nó cũng làm cho hại đến chính sách, hại đến chủ trương của nước Mỹ. Thì tôi nghĩ cái điều đó nó không có đáng giá để mà có những cái nhượng bộ như thế. Cũng có những trường hợp họ đã phát thanh trong những các cái nước khác, nhưng mà không bao giờ có một cái sự nhượng bộ, một cái trắng trợn như thế này. Tôi thấy đây là một cái sự, tôi nói thẳng với lại các đại diện của đài VOA, với lại một số các đại diện của đài VOA, và cũng đã nói với các đại biểu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Tôi nói là thà rằng chúng tôi không có đài VOA còn hơn là có một cái đài VOA mà không trung thực, không bảo vệ được tự do dân chủ, không cổ suý được nhân quyền và chỉ đi phục vụ cho một cái quyền lợi của một cái, đi theo một cái đường lối độc tài đảng trị của một cái đài, một nước Việt Nam, một nước quá nhỏ bé đối với Hoa Kỳ. Điều đó là một cái sự sỉ nhục. Tôi nhắc lại là tôi thà rằng không có đài VOA. Alo. Alo. Alo.
Vâng, xin mời bác sĩ tiếp tục ạ.
Dạ vâng, xin mời bác.
Vâng, thưa anh, tôi xin dứt lời. Tức là tôi thấy rằng là tôi không đồng ý với anh Quan Hưng ở cái chỗ là nếu họ vào như thế, họ tưởng là họ sẽ có thêm cái số độc thính giả, họ sẽ có thêm được cái ảnh hưởng của đài VOA ở Việt Nam ấy, thì tôi nghĩ nó lại đi ngược lại đây. Một cái đài mà nó là một cái đài quốc doanh đó, một cái đài cũng như là tờ báo mà báo nhà thờ hay là báo chùa đó, nó không ít người đọc lắm, nó không sẽ không có được phổ biến lâu dài.
Vâng, đó là cái anh bên chúng ta gặp trở ngại về vấn đề anh Dương Phục đã bị đứt đường dây. Tuy nhiên thì giống như là bác sĩ Ngũ Quân có nói đó là đài VOA, thì nếu mà bây giờ mà chúng ta thấy là bị kiểm duyệt như vậy cũng là một cái điều bất lợi cho cái cuộc mà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước. Hiện nay thì đài VOA vẫn phát thanh đều đặn về Việt Nam, cái số lượng mà thính giả rất là đông, và từ xưa đến giờ thì Đài VOA vẫn có những cái chủ trương cũng như là vẫn cái phản ảnh cũng như là cái quan điểm của họ. Cái tình hình ở bây giờ đó thì nghe nói là cái trường hợp mà đàm phán về TPP cũng đang gặp rất là nhiều trở ngại, nhất là về vấn đề nhân quyền. Vâng, thưa bác sĩ Ngô Quân, hiện nay ở bên Việt Nam ạ.
Vâng, thưa anh, thì họ nói rằng là cái cuộc đàm phán theo cái tin tức mới nhất tôi nhận được thì họ nói rằng là tiến triển về mọi mặt, nhưng mà cái mặt nhân quyền thì vẫn là một cái trở ngại lớn và không làm sao vượt qua được. Thì với tay ra nhà cầm quyền cộng sản vẫn là cái mức không đáp ứng được những cái đòi hỏi, những cái mức tối thiểu mà một thành viên của TPP phải có, tức là nhất là họ nhấn mạnh đến là cái quyền thì cũng lại là quyền tự do thông tin và quyền tự do internet. Và vì rằng là cái chuyện mà về giao thương bây giờ mà không nói về internet là một cái sự không thể có được, mà kiểm soát internet thì đối với lại các cái nước thành viên họ cho đó là một cái chuyện không thể nào mà sinh hoạt được, không có thể nào chấp nhận mà thành viên mà lại kiểm soát internet. Cái thứ hai nữa là các cái vấn đề về lao động, các cái quyền của người lao động, quyền tự do đình công, tự do lập hội, tự do được điều đình tập thể, hay là có những cái gọi là những cái quyền hạ, những cái quyền để mà của người công nhân thì được xứng đáng được hưởng, thí dụ như là phải có bảo hiểm sức khỏe, phải có bảo hiểm về tai nạn lao động, và phải có những cái biện pháp để mà duy trì nâng cao cái mức sống của người dân, của người công nhân. Thì những cái đó hiện giờ Việt Nam hoàn toàn không có đáp ứng được cái nhu cầu của đòi hỏi của các cái nước thành viên khác, nhất là của Hoa Kỳ. Thành ra họ nói là vẫn chậm chân tại chỗ thôi.
Vâng, thưa bác sĩ Quân, anh Quang Hưng, Dương Phục trở lại. Nãy giờ thì chúng tôi vì lý do kỹ thuật thì mất đường dây từ San Francisco. Bây giờ xin trở lại về cái việc mà đài tiếng nói Hoa Kỳ đã nối kết với đài ở Việt Nam đó, thưa bác sĩ Quân.
Vâng.
Chúng tôi nhớ lại là cách đây không lâu, chính Ngoại trưởng John Kerry đã vinh danh nhà báo Tạ Phong Tần, bây giờ đang bị ở tù đây, và chính đài VOA cũng loan tin này với có những cái bài báo ca ngợi nhà báo Tạ Phong Tần về cái vấn đề mà tranh đấu cho tự do ngôn luận mà phải ở tù. Thì cái sự việc này mà đài VOA lại nối kết với đài sản Việt Nam thì kể là một cái chuyện trái thẳng ngỗng. Và theo chỗ chúng tôi biết, bác sĩ Quân đương cố gắng vận động để mà có thể có rất là nhiều những cơ quan ở trong cộng đồng ký tên chung vào một cái bản phản đối điều này đối với Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Cái điều đó thì cái nội dung của lá thư nó như thế nào và cái cuộc vận động nó đến đâu rồi, thưa bác sĩ Quân ạ?
Vâng, thưa anh, thì cái lá thư tôi viết thì nó rất dài, tại vì tôi phải dẫn chứng các cái điều luật, các cái khoản nào mà nó vi phạm. Vậy nhưng mà tôi chỉ xin vắn tắt là trong cái lá thư đó thì tôi gọi là lá thư ngỏ gửi các cái nhà lập pháp của Quốc hội, là lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, Liên bang Hoa Kỳ, và chúng tôi dự trù cũng sẽ có một cái thư tương tự gửi cho Tổng thống Obama và một cái thư nữa cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì trong đó, thưa anh, nội dung của bức thư đó thì thứ nhất là chúng tôi nói lên cái sự kiện, và thứ hai chúng tôi nói là cái sự nhắm tới mà để mà tăng cái số độc giả đó thì thật sự nó không có là bao nhiêu cả, và nó sẽ làm hại đến cái uy tín của nước Mỹ, và nó cũng không có mang lại cái số độc giả đông đảo. và cái điều mà nguy hại nhất là nó làm cho những cái nước độc tài như là Việt Nam có thể nói rằng là Mỹ bây giờ đã bỏ qua những cái cổ suý, những cái giá trị cổ truyền của dân tộc Mỹ, để mà nghĩa là tức là cổ suý cho tự do dân chủ, bảo vệ nhân quyền các nơi trên thế giới, mà đi đôi với những cái độc tài cộng sản. Và chúng tôi cũng nói rõ rằng là cái đó là những cái nguy hại. Và thứ nhất, cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là nó vi phạm cái bản hiến chương của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mà do chính Tổng thống Gerald Ford đã ban hành vào ngày 12 tháng 7 năm 1976. Nó là cái đạo luật, nó gọi là 94-350. Thì trong đó nó quy định rằng là, tôi nhắc lại, là có ba cái điều kiện. Là thứ nhất là cái loan tin nó phải trung thực, nó phải vô tư, phải đầy đủ. Và cái thứ hai nữa, cái đài VOA là đại diện cho toàn thể nước Mỹ, chứ không thể đại diện cho một thành phần nào của nước Mỹ cả. Không có thể, nó nói là không có quyền anh loại bỏ những cái thành phần ở trong đó cả. Và cái thứ ba nữa là phải giải thích và phổ biến một cách rõ rệt về đường lối và chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Thì cái sự mà liên kết này nó không đáp ứng được cả ba cái. Thứ nhất là cái tin nó đã bị cắt xén, bị kiểm duyệt, và lần đầu tiên nước Mỹ công nhận cái quyền kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, và không phải là đối với những cái chương trình ở trong nước, những cái bài viết ở trong nước, mà đối với một chương trình của Đài Hoa, một cái đài đại diện của chính phủ như Hoa Kỳ. Đó là một cái sự vi phạm trầm trọng, một cái sự thoái hóa hết sức là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là để cho đương công nhân công khai chấp nhận cái sự bưng bít, cái sự mà tước bỏ cái nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam, trong đó quyền tự do báo chí, tự do phát biểu ý kiến bị hoàn toàn, nghĩa là được Mỹ coi như là ủng hộ và tiếp tay cho nhà cầm quyền sản Việt Nam. Và cái điều thứ ba nữa tôi nói là cái nước Mỹ này, Việt Nam, cái khối cộng dân Việt Nam là một thành phần của nước Mỹ bây giờ. Đấy là cái chuyện mà loại bỏ cái ý kiến, loại bỏ những cái đóng góp của chúng tôi, đó là một cái điều vi phạm luật lệ Hoa Kỳ.
Vâng, dạ.
Chúng tôi đã dẫn chứng tất cả cái đó, và chúng tôi yêu cầu là quý vị lên tiếng và quý vị nên chặn đứng cái chương trình này lại.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đó là chúng tôi cũng có nghe cái bản tin này, anh Dương Phục, về cái việc mà Đài Voa sẽ có ý định là sẽ phát thanh trên cái làn sóng VOV ở bên Việt Nam. Nhưng mà cái đề nghị này hình như là đề nghị là do phía Hoa Kỳ trước, phải không thưa bác sĩ Quốc Quân? Nhưng mà khi mà họ đề nghị như vậy đó, thì họ có nêu ra những cái điều gì mà lý do tại sao họ lại chọn phát thanh ở trên cái làn sóng VOV của Việt Cộng hay không ạ?
À không, thưa anh, thì theo tôi được tin, nghĩa là cái nó không có được kiểm chứng được. Thì chúng tôi rất là buồn và phải nói rằng là có một số những cái người Việt Nam mình làm việc trong cái đài VOA, mà họ gọi là Mỹ, nó nói với chúng tôi là senior Vietnamese, nghĩa là officer của đài, của phần tiếng Việt, đã đưa ra cái sáng kiến để mà tăng cái số khách, cái số mà những người vào nghe ở Việt Nam, vì họ lấy lý do là bây giờ cái phần của đài VOA đã nó cũng thì thời gian nó bị cắt đi, rồi cái ngân sách khoản nó bị cắt đi, thành ra tất cả mọi cái phương tiện này nó eo hẹp, đồng thời lại bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nó cản trở như anh nói. Thành ra cái vấn đề mà đài VOA nhiều người không vào được, và nhiều người không có cái thời gian ngắn, nó không có được như ngày xưa nữa, thành ra tất cả những cái đó nó làm cái số thính giả đấy ở Việt Nam bị giảm đi. Vì họ muốn tìm cách để mà làm sao mà để mang lại cái số thính giả nó đông đảo nghe ở Việt Nam. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó là một cái sự sai lầm, tại vì rằng là một cái đài, người ta nghe đài VOA và người ta khó khăn, người ta phải vượt bức tường lửa để vào nghe, là vì người ta muốn đi tìm một cái dân chúng Việt Nam hiện giờ người ta đói khát những cái tin tức trung thực, nói khác những cái tin mà nó không có giống như là những cái tin mà nó được vo tròn bóp béo bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra nói tóm lại là, nhưng mà họ không muốn đi nghe một cái đài VOA mà lại là một cái như là một cái duplicate, một cái như là một cái đứa con song sinh với lại cái đài VOV, tức là cái đài là tiếng nói Việt Nam, tức là cái tiếng nói chính thức của chính phủ Cộng sản Việt Nam. Thì tất cả những cái điều mà anh nói á, thì là về phía họ nói rằng là khởi sự từ một số các senior officer của đài VOA và cái board of broadcasting of governor, the broadcasting board of governors, là họ pick up cái idea đó và họ liên lạc với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Không phải liên lạc nhưng mà qua bộ, có lẽ là phải qua Bộ Ngoại giao hoặc là ông Obama, tại vì theo ký giả Peacock thì nói là Obama talks to the communists. Thì nói tóm lại là mấy cái cấp nào đó sẽ khởi sự nói rằng là tại sao các anh không cộng tác hai bên, thì anh phát đài của tôi đi. Thế thì bên kia nó cũng bảo ok, tôi phát thì tôi phát, nhưng mà anh phải cho tôi cái quyền kiểm duyệt và anh phải cho tôi cái quyền tôi chọn bài nào nó đúng thì tôi mới được. Thì đó là cái theo tôi nghĩ. Và bên phía Mỹ thì họ chỉ nghĩ rằng là cứ phát đã rồi tính. Nhưng mà theo tôi thì cái chuyện đó là một cái chuyện sai lầm, để đứng về phương diện mà cái uy tín của đài VOA không thể mà bán đứng trong một cái bao nhiêu năm xây dựng, không thể bán đứng trong một cái trường hợp như thế này. Và thứ hai nữa, bỏ qua tất cả những cái sự mà gọi là khao khát cho tự do dân chủ của dân chúng Việt Nam, 90 triệu người dân Việt Nam bao nhiêu năm nay. Và nước Mỹ cũng có một phần trách nhiệm. Và ngoài ra thì những bao nhiêu nhà tranh đấu, rồi thì bao nhiêu cả một cái cộng đồng Việt Nam to lớn ở bên này đang tiếp tục đóng góp, đang xây dựng vào nước Mỹ. Và bây giờ loại bỏ tất cả những cái tiếng nói đó, thì đài VOA còn có cái ý nghĩa gì? Và cái tinh thần của cái bản công luật mà do ông phó ký nó hoàn toàn bị phản bội, thưa anh.
Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thạch Đố, anh Quang Hưng từ Dallas và chúng tôi là Dương Phục từ San Francisco. Bây giờ là 7 giờ của giờ California, 9 giờ giờ Texas và 10 giờ giờ DC, và chúng tôi được hiểu rằng bác sĩ Nguyễn Quân sáng nay cũng khá bận, 10 giờ có mình cái hẹn khác. Chúng tôi xin kết thúc chương trình ở đây với lời cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân và xin chúc công việc vận động cũng như là việc mà phản đối của bác sĩ Quân đối với sự kiện Đài Hoa kết nối với Đài Cộng sản Việt Nam được thành công, và với tư cách là cơ quan truyền thông tại tiểu bang Texas thì chúng tôi xin được hết sức ủng hộ cái công việc của bác sĩ Quân và xin đồng hành với bác sĩ trong công việc này. Xin chào quý khán giả, chào bác sĩ Quân ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phục, anh Quang Hưng. Và tôi xin cảm ơn anh Dương Phục đã vừa mới nói rằng là tôi đang định trình bày để xin anh và anh Quang Hưng ủng hộ đó. Nếu mà được tiếng nói của hai đài và trong cái danh sách những nghĩa là ủng hộ cho cái đường cái sự vận động này thì tôi nghĩ nó sẽ mang lại kết quả rất là to lớn. Và xin xin anh Quang Hưng nói với lại ban chủ trương của đài, và nếu mà có sự chấp thuận thì xin anh cho chúng tôi biết sớm. Chúng tôi cũng rất cảm ơn anh Dương Phục đã cho tên của đài Sài Gòn Houston vào trong danh sách những người ủng hộ cho cái lời vận động này. Xin kính chào anh Quang Hưng, xin kính chào anh Dương Phục và quý thính giả của đài.
Vâng, xin kính chào bác sĩ Quốc Quân.
Chào bác sĩ Quân.
Dạ, vâng, anh Dương Phục và quý thính giả. Chúng tôi sẽ nói chuyện với lại ban giám đốc của đài, vâng ạ.